Đế Bá, chương 1492, Phong Vân Động, cốc truyện audio.com, Huyết Ngưu Thần Ma vừa nói, Lôi Tháp Chi Chủ lập tức cảm thấy áp lực lớn. Tại Xích Dạ Quốc hắn cũng là nhân vật sắp xếp danh tiếng, bất quá, hắn trường kỳ chấn thủ Lôi Tháp đối với sự tình của Xích Dạ Quốc Hoàng thất có chút ngoài tầm tay với, càng quan trọng hơn là. Bạo Phong Thần Độc Tài quyền hành coi như mấy vị lão tổ cực kỳ mạnh mẽ của Xích Dạ Quốc bọn hắn cũng có chút không thể làm gì. Nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy Phong Phiêu Lạc nói cho nàng biết. Đây cũng không phải là thời đại phụ thân nàng chấp trường cửu giới, không nên một mực xa vào bên trong ảo giác muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Lúc này Huyết Ngưu Thần Ma phân phó nói ra, có ít người, nàng mãi mãi cũng không đắc tội nổi. Dù là thời điểm phụ thân nàng tại thế cũng là như thế. Một khi đắc tội một số người, chỉ sợ thế gian không ai có thể che chở được nàng. Phong Phiêu Lạc vừa là Xích Dạ Quốc Bạo Phong Thần, cũng là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế. Mà vừa vặn Huyết Ngưu Thần Ma là đạo sư của Trần Huyết Tiên Đế. Chính là bởi vì có quan hệ như vậy, Bạo Phong Thần chính là như hổ thêm cánh, khiến nàng kiêu hoành bạt hổ, muốn làm gì thì làm. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tại huyết tộc thậm chí là toàn bộ Nam Xích Địa, vô số truyền thừa vô số cường giả đều đối với nàng kiêng kỵ ba phần. Đệ tử nhất định sẽ truyền cáo. Ngay cả Huyết Ngưu Thần Ma cũng mở miệng nói như thế, Lôi Tháp Chi Chủ hít thở một cái thật sâu, vội hướng Huyết Ngưu Thần Ma bái một cái. Tại Xích Dạ Quốc cũng không phải là không có lão tổ mạnh mẽ hơn Bạo Phong Thần, chỉ bất quá, Bạo Phong Thần là nữ nhi của Trần Huyết Tiên Đế, hơn nữa, nàng cùng huyết tổ Thủy Địa có quan hệ lớn lao, cũng chính bởi vì vậy, mấy vị lão tổ cường đại nhất của Xích Dạ Quốc đối với nàng nhượng bộ ba phần. Hiện tại ngay cả Huyết Ngưu Thần Ma cũng mở miệng nói như thế, cái kia hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Diệp Sơ Vân đứng ở một bên nghe nói như thế cũng không khỏi trong nội tâm nhúc nhích, nàng làm nhất quốc chi quân, một tông chi chủ, nàng có thể đoán được rất nhiều đồ vật. Huyết Ngưu Thần Ma lời này vừa ra, hết thảy cũng thay đổi, cái này ý nghĩa tương lai Bạo Phong Thần rốt cuộc khó mà độc tài quyền hành của Xích Dạ Quốc. Trong tương lai, Xích Dạ Quốc do ai đến kế thừa chỉ sợ cũng không còn là từ Bạo Phong Thần định đoạt. Chúng ta đi thôi, cuối cùng, Huyết Ngưu Thần Ma phân phó nói. Các vị đại hiền đem tiên quan nhấc vào trong kiệu chuẩn bị lên đường rời đi. Lý Thất Dạ nhìn lấy Đông Thương Nữ muốn rời khỏi cười nói. Nhà đầu, không nên quên ta làm huyết tổ của các ngươi, như vậy tỉ muội bốn người các ngươi liền nhấc kiệu cho ta. Lý Thất Dạ nói như vậy để Đông Thương Nữ vừa tức vừa giận, lạnh lùng chừng Lý Thất Dạ một chút, sau đó xoay người rời đi. Từ Viên Viên, Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân lưu lại về tới chỗ ở. Lúc này, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động dẫn tới không ít người chú ý, rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của Lý Thất Dạ. Mặc dù nói, huyết tộc ở đây không có ai biết lai lịch của Huyết Ngưu Thần Ma, nhưng mà ngay cả Lôi Tháp Chi Chủ cũng phải quỳ xuống, cái này đầy đủ nói rõ người bên trong cổ kiệu lai lịch nghịch thiên, hơn nữa, có thể là đến từ huyết tổ Thủy Địa. Một chút đại nhân vật của các môn phái truyền thừa coi như không biết lai lịch Huyết Ngưu Thần Ma cũng ẩn ẩn. Góc truyện audio.com đoán được huyết tổ Thủy Địa tới đại nhân vật khó lường. Kể từ đó, liền để rất nhiều người hiếu kỳ, Lý Thất Dạ một nhân tộc tiểu tử cuối cùng cùng huyết tộc có quan hệ cỡ nào, ngay cả huyết tổ Thủy Địa cũng coi trọng hắn như vậy, đây quả thực là để cho người ta khó mà tin tưởng. Truyền thuyết Lý Thất Dạ có khả năng sẽ nhập huyết tổ Thủy Địa tương lai chấp trường huyết tộc. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức dạng này, tin tức này cũng không biết là bởi vì vô tình tiết lộ, hay là có người cố ý nói ra. Tóm lại, ở trong thời gian rất ngắn, tin tức này ở bên trong thánh thành truyền ra ngoài. Nói đùa cái gì, có người nghe được tin tức như vậy, căn bản không tin tưởng, cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ một nhân tộc làm sao có thể nhập huyết tổ Thủy Địa, càng đừng nói là chấp trường huyết tộc. Bất quá, cũng có một chút huyết tộc cường giả là nguồn tin tức 10 phần tin cậy, sau khi bọn hắn được biết tin tức như vậy, một chút huyết tộc cường giả vội thảo luận chuyện này. Chúng ta đường đường huyết tộc tuyệt đối không thể để cho một nhân tộc đến thống lĩnh. Có đại nhân vật của huyết tộc thời điểm ngầm thảo luận, nói ra. Mặc kệ Lý Thất Dạ là như thế nào trà trộn vào huyết tổ Thủy Địa, huyết tộc chúng ta đều có nghĩa vụ bảo trì huyết thống thuần khiết của huyết tộc. Không sai, không phải tộc ta tất có dị tâm. Đặc biệt là đại nhân vật của huyết ma tộc Tư Thấp thảo luận chuyện này, nói ra. Rất nhiều chuyện, huyết tổ Thủy Địa là không tiện ra mặt, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là như thế. Có lẽ, Lý Thất Dạ bắt lấy nhược điểm gì, nhưng mà, huyết tộc chúng ta, huyết ma tộc chúng ta, có nghĩa vụ đi diệt trừ dị loại, duy trì huyết tộc chúng ta trăm ngàn vạn năm truyền thừa. Trong lúc nhất thời, bầu không khí âm mưu tràn ngập trong bóng đêm. Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân về tới chỗ ở, Lý Thất Dạ nói với Diệp Sơ Vân. ngày mai chúng ta đi Thần Chiến Sơn, nếu như ngươi cần ta có thể chỉ điểm ngươi đi lên, nói không chừng có thể được đến một chút lĩnh ngộ rất tốt. Lý huynh, ta là muốn cùng ngươi đi Thần Chiến Sơn, bất quá chỉ sợ ta là không có cách nào cùng ngươi đi, ngày mai ta phải về Thanh Liên Tông. Diệp Sơ Vân vội nói, về Thanh Liên Tông, Lý Thất Giả có chút ngoài ý muốn, nói ra, Diệp Sơ Vân vội nói ra, Lý huynh, cách đây không lâu ta nhận được trong tông môn truyền tới tin tức. Chúng ta đã cùng tẩy nhan cổ phái của Lý huynh lấy được liên hệ, tẩy nhan cổ phái nguyện cùng Thanh Liên Tông chúng ta chung chúc đạo môn, cho nên ta nhất định phải tự mình chủ trì chuyện này. Hai môn phái chúc cấu đạo môn, cái này mang ý nghĩa hai môn phái có thể trực tiếp truyền tống. Dạng môn hộ truyền tống này, là 10 phần khảo nghiệm quan hệ của hai môn phái, dưới tình huống bình thường, chỉ có minh hữu quan hệ cực kỳ kiên cố mới có thể chung chúc đạo môn, nếu không, cái này sẽ vì lẫn nhau chôn xuống họa lớn. Cho nên, đại sự giống như Thanh Liên Tông cùng tẩy nhan cổ phái chung chúc đạo môn, Diệp Sơ Vân làm tông chủ, làm người cầm quyền, cái kia nhất định phải tự mình chủ trì, nếu không, song phương không cách nào đạt thành hiệp nghị. Vậy liền đi thôi, Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra. Nhưng mà, ngay khi màn đêm buông xuống, Lý Thất Giả còn không có lên đường đi Thần Chiến Sơn, mà Diệp Sơ Vân cũng còn không có lên đường về Thanh Liên Tông. Cách chương.